Sau đây, xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm đầu tay của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Ai làm được?
Kỳ 5, qua sự diễn đọc của Nam Anh trong vai Bạch Tuyết, Trần Thiện trong vai Quan Phủ, cha của Bạch Tuyết, Hải Đức trong vai Bạch Khiếu Nhàn, ông ngoại của Bạch Tuyết, và Trần Anh trong vai Phan Chí Đại. Bạch Tuyết nói tới đó rồi ngưng lại, quay bộ suy nghĩ lắm. Cách một lát, cô nói tiếp rằng, tôi đã tỏ thiệt việc nhà của tôi cho thầy nghe rồi. Bây giờ, tôi cũng bày luôn lòng giả của tôi cho thầy biết nữa. Không lẽ tôi dám giấu giếm thầy? Không biết thầy có hiểu hay không? Chứ hơn một năm nay, tôi qua ý ông ngoại tôi yêu thầy lắm. Tuy ông ngoại tôi không có tỏ ra, chứ ông ngoại của tôi nói chuyện với tôi thường thường, ông nói nhiều tiếng, tôi hiểu ý, muốn gả tôi cho thầy. Bạch Tuyết nói mấy lời ấy rồi quay bộ hổ thẹn, nên cô dây mặt vào giác lặng thinh một hồi lâu, mà thở ra nói tiếp rằng, thân tôi bây giờ thiệt là khổ, nếu mà thầy thương ông ngoại tôi, thì thầy làm ơn cứu giùm tôi. Bây giờ, tôi cũng như người lạc ở trong rừng, không có biết đường đâu mà đi. Trở về, thì bị tay kẻ thù, bước tới thì xa chân vào đường đời nguy hiểm. Thiệt, tôi không biết liệu sao cho được. Vậy tôi ký thác thân tôi cho thầy, xin thầy thương giùm. Nếu thầy không cứu tôi, thì tôi thà chết. Chứ tôi không có trở về Cà Mau.
Chí Đại, rõ ý Bạch Tuyết thì mặt tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt. Anh ta đi qua đi lại một hồi, rồi đáp rằng,
cô tính như vậy thì quấy lắm. Cô thả tôi sao được? Cô thả tôi thì cô mang nhơ, mà tôi để cho cô đi theo, thì tôi cũng phải mang nhục nữa.
Nếu thầy không thương tôi thì tôi phải chết, chứ sống sao được.
Chí Đại đứng lại, ngó ngay Bạch Tuyết mà nói rằng,
sao cô biết tôi không thương cô? Vì tôi thương nên tôi mới giữ tròn danh tiết cho cô. Chứ làm nhục cô thì thương nổi gì?
Chứ bây giờ tôi tính làm sao?
Cô không hiểu việc riêng của tôi. Tôi vốn con nhà bần tiện, chút thân côi cút, không nơi nương tựa, nên lưu lạc đến Cà Mau. Ông bác có lòng nhân từ quảng đại, đem tôi về, đãi như thượng khách, rồi lại kiếm chỗ cho tôi làm ăn. Cái ơn tri ngộ ấy tôi chưa đền bồi, hãy nghĩ tới thì tôi rất buồn. Có lý nào tôi lại còn dám làm điều trái đạo?
Thầy để cho tôi đi theo thầy, ấy là thầy cứu tôi trong cơn khốn khổ này, chứ phải thầy có dụ dỗ gì đó hay sao mà thầy ngại?
Ai biết được trong bụng ngay của tôi mà cô khuyên tôi đừng ngại.
Tôi biết thì đủ rồi, cần gì ai nữa.
Chí Đại gật đầu, rồi đi qua đi lại, quay bộ bối rối lắm. Bạch Tuyết ngồi ngó anh ta không nói chi hết, trong trí chờ nghe coi anh ta định lẽ nào. Chí Đại lại đứng gần Bạch Tuyết, chống tay lên ghế, nói nhỏ rằng,
này cô, thiệt nếu cô biết dùng bụng tôi, thì tôi không ngại nữa. Xin cô đừng có tưởng rằng tôi không thương cô. Cô tưởng như vậy tôi đau lòng lắm. Tuy tôi biết mặt cô đã hơn một năm nay rồi, nhưng mà đêm nay tôi mới giáp được mặt nói chuyện với cô thông thả. Cô đã lấy thiệt tình mà đãi tôi, không lẽ tôi giả dối với cô? Tôi nghe rõ việc riêng của cô nãy giờ, lòng tôi ái trút, không thể nào nói ra cho được. Tôi nói thiệt, trong đời này trừ cha mẹ ra, rồi chẳng còn thương ai hơn là thương cô nữa. Chớ chi thương cô mà có thể báo thù giùm cho cô được, lại cũng giữ giùm cho cô toàn vẹn danh tiết, danh thơm tiếng tốt, thì dầu cho tôi mang hại đến nỗi tan xương nát thịt đi nữa, tôi cũng chẳng xá gì. Ngặt gì thân tôi côi cút, phận tôi bần cùng, đã không có thế lực mà cũng không có tiền tài. Bởi vậy dầu thương cô, tôi cũng chẳng biết làm sao giúp cô. Thế thì cô theo tôi, cô đã nhơ danh mà lại không có ích gì.
Thank you.
Bạch Tuyết đáp rằng, mấy lời thầy nói hồi nãy, tôi nghĩ phải lắm, thủng thẳng mà tính, chứ không nên hấp tấp. Vậy tôi đi theo thầy đỡ ít ngày, rồi sau ông ngoại tôi về rồi sẽ tính, chứ biết làm sao.
Còn một điều này lấy làm khổ cho cô nữa. Cô vốn con nhà sang trọng, thuở nay ăn no ngủ kỹ, giàu ra kẻ dạ người thưa. Phận tôi nghèo nàn hèn hạ, cô kết tóc với tôi sợ e cô phải dầm sương gọi nắng cực khổ thân cô.
Việc đó là việc riêng của tôi, xin thầy chớ có lo. Tôi vốn con quan, mà thầy dám chắc thổi nay tôi sung sướng sang trọng lắm sao? Thổi nay thân tôi thiệt là no ấm, song trí của tôi sầu não, nghĩ chẳng có khổ nào hơn. Thà là tôi cực khổ mà có người yêu mến cho tôi bày tỏ việc buồn phiền của tôi, còn hơn là trở về sung sướng mà phải phối hiệp với kẻ thù, hoặc là phải chết không trả oán cho mẹ được.
Nãy giờ tôi lo là lo cho phận cô, còn phận tôi, xin cô cũng lo giùm một chút chứ. Tôi mà dắt cô đi, tuy là vì tình vì nghĩa, vì thương yêu nhau, vì biết bụng nhau, nhưng mà đối với thiên hạ, tôi lấy làm hổ thẹn lắm á. Tôi kết tóc trăm năm với cô, chỉ cho khỏi thiên hạ dị nghị. Họ nói tôi giúp việc với quan phủ, thấy cô giàu sang nên khuyến dụ cô. Mà đối với thiên hạ thì tôi ít lo, chứ thiệt đối với ông ngoại cô, tôi lấy làm thẹn thùa quá. Tôi nói chắc, hễ cô với tôi thương nhau, thì không khi nào tôi dám thấy mặt ông ngoại cô nữa.
Tôi có dặn ông Sen ở nhà, chờ ông ngoại tôi về, bực việc khổ của tôi cho ông ngoại tôi nghe. Hễ mà ông ngoại tôi biết rồi, thì thầy có quấy chi đâu mà ngại.
Thế nào ông lại không nghi, mà giàu ông không nghi, tôi làm như vậy thì trái đạo nghĩa lắm á.
Nếu mà thầy tính hơn, tính thua, phải quấy hoài thì thân tôi còn gì?
Bạch Tuyết đuổi lòng nên ngồi khóc nữa. Chí Đại thấy vậy, xốn xao, không chịu được nên bỏ đi lại đứng cửa sổ mà ngó ra ngoài.
Trời đã khuya rồi, trong quán đều ngủ hết, dưới đường vắng vẻ, không có một người qua lại. Anh ta suy tới, tính lui, không biết liệu thế nào cho xong. Nếu mình giữ cho toàn danh nghĩa của mình, dắt Bạch Tuyết trở về Cà Mau mà giao lại cho quan phủ, thì sợ cô cùng trí rồi cô tự giận, tội ấy là tại mình. Còn nếu mà mình đem cô ấy đi, kiếm chỗ mà giấu đặng chờ Bạch Khiếu Nhàn về, thì e trai tơ gái lịch gần gũi nhau, không thể nào gìn giữ cho trọn lễ nghĩa được. Anh ta đứng suy nghĩ một lát, đứng ngó Bạch Tuyết một cái, thấy cô hình dung đẹp đẽ, sóng sắc dồi dào, đã vậy mà đêm khuya thanh vắng, tình cảnh ngổ ngang, làm cho anh ta như dại như ngây, bỏ trở đi vô. Lúc gần tới Bạch Tuyết ngồi nói rằng,
trời khiến như vậy, còn biết sao mà liệu.
Bạch Tuyết nghe mấy lời ấy vùng đứng dậy, khít bên mình Chí Đại, nước mắt, nước mũi chàm ngoàm, ngó Chí Đại một cách hữu tình, mà nói nho nhỏ rằng, em cảm ơn thầy lắm. Chí Đại đứng ngó trân trân, không nói chi được hết, chỉ gục mặt xuống đất mà khóc. Hai người khóc một hồi lâu, bỗng nghe đồng hồ gõ 5 giờ. Ngoài đường, thiên hạ đi lại nói chuyện ỉnh ỏn. Trong quán, kẻ làm công thức dậy mở cửa lộp cộp. Bạch Tuyết lấy quái vàng trao cho Chí Đại, rồi hỏi qua tính, sáng ngày dắt nhau đi đâu. Chí Đại mở gói, thấy lòng vàng kiền nhiều quá, thì lòng chẳng vui, nên nói rằng,
cô đem vàng theo nhiều chừng nào, càng nhục thêm cho tôi nhiều chừng ấy á.
Đồ này là của ông ngoại em sắm riêng cho em, chứ không phải của cha em đâu.
Của ai cũng vậy.
Nếu mà thầy không vui thì em bỏ, em không có cần đeo vòng kiềng chi đâu.
Để sáng tôi gửi về trả cho quan phủ.
Tự ý thầy, thầy tính sao cũng được. Sáng ngày, Chí Đại kiếm một cái hộp, bỏ hết vòng kiềng vào, rồi đem lên nhà dây thép mà gửi về cho quan phủ tại Cà Mau. Anh ta đến nhà ông Bá Hộ nói dối rằng anh ta có việc nhà, phải trở về cho mau. Nên chưa dạy học, dắt Bạch Tuyết xuống tàu về Vũng Liêm. Chí Đại về tới quê quán, ở đậu nhà phó xã Mảnh một bữa, đem Bạch Tuyết ra lại mồ mả cha mẹ, rồi dắt nhau đi Sài Gòn. Mà trước khi ra đi, lại còn căn dặn vợ chồng phó xã Mang, nếu có ai đến hỏi thăm, thì đừng nói có anh ta về đó. Chí Đại làm việc tại Cà Mau hơn một năm. Tuy ăn ở, khoái tốn tiền, xong phải mua sắm quần áo, xài phí chút đỉnh, nên lúc ra trong mình chỉ còn dư được 50 đồng mà thôi. Ở Bạc Liêu mấy ngày rồi về Vũng Liêm hao tốn nữa, nên khi lên tới Sài Gòn, trong túi còn có 25 đồng. Tiền riêng của Bạch Tuyết còn được 45 đồng, cả hai nhập chung thì thành số 70 đồng. Hai vợ chồng không quen biết với một người nào ở Sài Gòn, nên lên tới đó không có chỗ ở đậu đặng kiếm sở làm, phải ở tại khách sạn Phước Lai, cứ mỗi ngày phải trả tiền phòng 6 cắt bạc. Vợ chồng nghĩ mình tiền bạc hẹp hòi, còn kiếm chỗ làm cũng không chắc được, bởi vậy ăn xài tiện tặng hết sức, ăn cơm thì lại quán mua, canh cải thịt kho sơ sài, đi chơi thì cứ dắt nhau đi bộ. Chí Đại làm đơn, vào sở trường tiền mà xin chỗ làm, thì họ nói không có chỗ trống, nên không thế cho được. Bữa sau anh ta nghe nói sở Ba Son, dễ xin, mới làm đơn, men tới nào về đã có nhiều người, vào đơn xin trước, nên họ bắt thi. Tuần sau Chí Đại vào thi đậu số 2, trong bụng mừng thầm, chắc sẽ có chỗ làm, chẳng về, họ biểu số 1 đi làm liền, còn số 2 phải chờ ít ngày, chừng nào có giấy đòi sẽ đi làm. Chí Đại lật đật về khách sạn, nói lại cho vợ hay, tưởng là trong 2-3 bữa họ sẽ kêu đi làm, té ra chờ hơn 20 ngày mà chưa thấy tin tức chi hết. Anh ta nóng nảy làm đơn vào nhắc, thì họ biểu chờ chừng nào có chỗ trống họ sẽ kêu. Ở Sài Gòn gần giáp tháng, túi nhẹ, mà chưa có chỗ làm. Chí Đại buồn rầu, ban ngày đi thất thơ, ban đêm nằm nhau nhau. Đêm nọ, khách ở mấy phòng đều ngủ hết, anh dậy trong đèn ngồi mà lo, dòm thấy Bạch Tuyết nằm ngủ, tay gác qua trán mà mặt sáng như hoa nở, miệng vui như chúng chím cười, thì động lòng thương, rơi nước mắt. Bạch Tuyết giật mình, mở mắt, thấy chồng ngồi khóc, chẳng hiểu việc gì, nên tay vịn chồng mà hỏi rằng, có việc chi mà thầy buồn dữ vậy?
Hôm ở dưới Bạc Liêu, tôi đã nói với cô rằng tôi không thể giúp ích cô được, mà lại sợ cô theo càng khổ thân cô nữa.
Bây giờ, thầy ăn năn hay sao?
Không, việc tôi làm lỡ rồi, bây giờ giàu nát thân tôi cũng vui lòng. Có lẽ nào tôi ăn năn? Tôi lo là lo cho phận cô đó mà thôi chứ.
Xin thầy đừng có lo cho em, bởi vì nếu tại em mà phải nhọc lòng thầy thì em buồn lắm.
Vậy chứ cô quên báo thừa cho mẹ hay sao?
Làm sao mà em quên được? Em nghe thầy nói để thông thả ngày sau sẽ tính, nên em làm lơ đãng mà chờ chừng nào thầy liệu được thì em cậy thầy làm chứ.
Sự báo thừa cho cô tôi coi khó lắm á. Mà bây giờ cái khổ đã rắp tới nữa, bởi vì tiền bạc đã gần hết, mà tôi kiếm chưa được chỗ nào làm, nếu mai mốt hết rồi lấy chi mà nuôi nhau? Tôi đã nói trước với cô khổ lắm, cô ơi.
Chí Đại nói tới đó, nước mắt tuôn dầm về, Bạch Tuyết lấy khăn lau nước mắt cho chồng, và to nhỏ khuyên rằng, xin mình đừng có buồn, ở đời ai khoái cực. Có cực rồi, chừng được sung sướng thì mới vui. Chơi từ nhỏ chí lớn, sung sướng hoài thì biết vui là gì?
nói cùng mà nghe, dí như trời không có thương, bác đôi ta khốn khổ quá chịu không nổi, thì vợ chồng ôm nhau mà chết cũng vui lòng, xin Bình đừng có buồn việc chi hết. Chí Đại nhìn vợ, trong lòng khoan khoái vô cùng, mấy lời bàn đá ấy làm cho anh ta rất phỉ tình, mà cũng đau đớn. Bạch Tuyết thấy chồng thương cảm, thừa dịp nói rằng, mình đừng kêu tôi bằng cô nữa, tiếng cô nghe vô tình quá à.
Thì em cũng đừng kêu qua bằng thầy nữa.
Hai người cười với nhau, rồi kè vai nằm ngủ. Chí Đại tính không đợi Sở Ba Son kêu nữa được, nên mấy ngày sau, đi dạo khắp mấy hãng buôn xin chỗ mà làm. Đi tới đâu họ cũng hỏi trước đó có làm việc tại hãng nào hay không. Chí Đại thiệt thà cứ nói từ thổi nay chưa giúp việc cho hãng nào hết, nên không có hãng nào cho làm. Bữa nọ, Chí Đại nghe nói tòa Tân Đáo có thiếu một người lon ton đi giấy. Anh ta muốn xin vào làm đỡ, xong làm việc hạ tiện, sợ vợ không có vui, nên về dọ thử bụng vợ rằng.
Bạc của mình bây giờ còn có mười mấy đồng, nếu đóng sòng thẳng mà chờ cho có sở sang trọng mới làm, thì vợ chồng ta chắc chết đói hết. Qua nghe nói tòa Tân Đáo đương cần dùng một người đi giấy, qua muốn xin vô mà làm đỡ, ngặt là ta sai cho người ta thẹn thùa quá, nên qua chưa nhất định.
Bạch Tuyết đáp rằng, tìm vinh lánh nhục là lẽ thường, nhưng mà em nghĩ, nếu mình mà có tiền ở không mà ăn á, thì thân mình mới khỏi ai dằn thúc, chứ mình mà nghèo đi kiếm chỗ làm ăn, làm chỗ nào lại khỏi bị người ta sai khiến, chừng nào mình làm quấy, gạt gẫm người ta mà lấy tiền, hoặc mà chém giết người ta mà giật của, thì mới nhục. Xin anh đừng có ngại chi hết á, bất luận sang hèn, anh qua chỗ nào làm được á, thì anh xin mà làm. Miễn là có chỗ dung thân, rồi em sẽ đi may mướn, giá thuê với anh, kiếm tiền mà độ nhật. Chí Đại nghe được mấy lời vàng đá, trong lòng đang buồn mà hóa ra vui. Rạng ngày, anh ta vào tòa Tân Đáo xin đi lon ton. Quan bằng lòng cho làm, và định lương mỗi tháng là 9 đồng. Anh ta vào làm việc, gặp thầy tên Tú, vốn là bạn học của anh ta hồi trước ở Vĩnh Long. Vì thi rớt, không vào trường Mỹ Tho được, nên xin việc làm. Chí Đại ngó thấy mừng rỡ hết sức, nên lật đật chạy lại hỏi thăm. Chẳng về, thầy nọ làm lơ, đã không chịu quen với Chí Đại, mà còn bắt lỗi Chí Đại vô phép, làm cho Chí Đại hổ thẹn mà nực cười. Thẹn là thẹn thân hèn hạ, cười là cười thói kiêu căng. Thầm nghĩ, chớ chi mình giàu sang, chắc người không quen cũng súng lại niềm nở. Tối lại, Chí Đại thuật chuyện vô tình của thầy Tú lại cho Bạch Tuyết nghe, thì vợ tức cười chứ không phiền trách. Anh ta thấy vợ chồng đồng tâm hiệp ý, thì vui vẻ vô cùng, mới tính với vợ rằng mình ăn lương mỗi tháng 9 đồng, tính ra nhẫm một ngày có 3 cắt. Ở khách sạn mỗi ngày tới 6 cắt, còn ăn cơm hết 3-4 cắt nữa, nếu ở như vậy hoài thì làm sao mà đủ xài nữa. Bạch Tuyết khuyên chồng kiếm chỗ ở đậu đặng đỡ tốn hao, rồi cô ta kiếm áo quần may mướn đặng thêm tiền chút đỉnh. Bữa sau, Chí Đại làm quen với lon ton thiệt, rồi xin ở đậu một tháng chỉ 1 đồng bạc tiền phố. Lon ton thiệt chịu cho, xong nài phải chịu phân nửa tiền phố là 1.50 đồng. Chí Đại bằng lòng mua một cái chổng, một chiếc chiếu và sắm đôi chén đũa, nồi, trách, rồi dọn dẹp về ở với lon ton thiệt trên cầu Kiều. Bạch Tuyết vì thương chồng nên không nề cực khổ, hễ khi chồng đi làm thì cô ở nhà lên áo quần mà may mướn, mỗi tháng kiếm được 5-7 đồng, nhập với lương của Chí Đại thì đủ xài, không thiếu hụt bữa nào. Tuy chồng nghèo mà cô chẳng buồn, tuy chồng hèn hạ mà cô cũng kính luôn luôn, chẳng làm điều chi, chẳng nói chiên bít bụng chồng, mà thấy thiên hạ giàu sang cô cũng không phân bì so sánh. Chí Đại làm lon ton là tính làm đỡ, chờ Sở Ba Son kêu chẳng về, làm đến 4 tháng mà cũng chưa nghe tin tức. Bữa nọ anh ta đi làm về, thấy Bạch Tuyết có sắc buồn, tối lại anh to nhỏ với vợ rằng:
vì qua nên em hư danh sủ tiết, vì qua mà em phải cực hèn. Qua là đứa bất nghĩa, nhờ ơn ông trở làm xấu cho ông. Qua là đứa tiểu nhân, không cứu em lại làm cho em mang hại. Bởi vậy mà ngày nay trời đất phạt qua nghèo hèn cực khổ như vậy đã đành rồi. Thảm cho em, vì muốn báo thù cho mẹ mà phải hư thân. Thiệt qua nghĩ đến việc ấy chừng nào, qua càng nát gan đứt ruột chừng ấy. Qua tính với em như vậy, có lẽ lúc này ông ngoại đi Huế đã về rồi. Vậy để cho qua đưa em về Bạc Liêu, đặng hỏi coi như ông ngoại về thiệt rồi, thì em ở với ông ngoại cho thân em hết cực khổ nữa.
Bạch Tuyết nghe nói, dùng đứng dậy hỏi rằng: anh về với em hay không?
Qua về sao đặng?
Sao vậy?
Qua còn mặt mũi nào mà dám thấy ông nữa?
Em đã nói, lỗi này là tại em, chứ phải tại anh hay sao mà anh ngại?
Qua không biết kiên tâm kỳ trí, bởi vậy lỗi tại qua chứ nào phải tại em.
Thôi, anh đừng có cãi chi nữa cho thất công. Em nói thiệt, nếu anh mà chịu về Cà Mau với em, thì em mới đi. Bằng không thì anh ở đâu em ở đó, giàu nghèo chẳng cần gì.
Em cần phải về Cà Mau, đặng toan mưu lo kế với ông ngoại mà báo thù cho má chứ.
Bạch Tuyết nghe nhắc đến việc báo thù, thì ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi, rồi nắm tay chồng mà khóc mà nói rằng: em muốn báo thù cho má lắm, ngặt cái gì anh nó đang gặp hồi hoạn nạn như vậy, em không có nỡ lìa anh một ngày đặng. Thôi việc ấy, để thủng thẳng ngày sau sẽ tính, chứ bây giờ em về, em sợ cha mẹ không thương lại càng khổ cho em nữa. Chí Đại thấy vợ có tình có nghĩa quá như vậy, càng kính trọng hơn nhiều nữa. Hải Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe
Ai Làm Được
của nhà văn Hồ Bích Chánh.